trong cái tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa đấy, thì em xin tiếp tục đọc những cái gọi là tiếng gọi tình yêu của Chúa Giêsu. Bởi vì nơi tiếng gọi tình yêu này chúng ta mới thấy được mỗi một cái biến cố xảy ra trong cái cuộc khổ nạn của Chúa. Chúa đã cảm thấy như thế nào? Chúa đã có ý định gì ở trong từng một biến cố khổ nạn của Chúa như vậy? Đấy, hôm qua, chiều hôm qua em bắt đầu đọc tiếng gọi tình yêu của Chúa trong bữa tiệc ly. Hôm nay, tiếng gọi tình yêu của Chúa Giêsu nơi vườn cây dầu đêm thứ sáu tuần thánh. Ngày 12 tháng 3 1923, con hãy hạ mình xuống hôn đất đi rồi theo cha. Chúng ta hãy đến vườn Nhiệt-si-ma-ni, vì chớ gì trái tim con được nhận chìm vào các cảm giác đắng cay và sầu muộn mà trái tim cha đã bị chìm ngập. Sau khi rao giảng cho các đám rất đông người, đã chữa lành bệnh nhân, đã mở mắt cho người mù, đã phục sinh kẻ chết. Sau khi đã sống 3 năm với các thánh tông đồ của cha, sau khi sống 3 năm với các tông đồ của cha, để huấn luyện cho họ và dạy dỗ họ giáo điều của cha, cuối cùng, cha đã dạy cho họ bằng mẫu gương làm sao để yêu thương nhau, để hiến thân cho nhau và làm sao để phục vụ lẫn nhau. Và cha đã làm điều này bằng cách rửa chân cho họ và trở nên của nuôi cho họ. Thời giờ đã điểm cho con Thiên Chúa làm người, đấng cứu chuộc loài người, đổ máu của người ra mà ban sự sống của người cho thế gian. Và để cha có thể phó mình cho ý muốn của cha liền đi cầu nguyện. Hỡi những linh hồn được yêu thương dấu ái, hãy đến mà học cùng mô phạm của mình. Một điều cần là, hễ bao giờ bản tính nổi loạn, hãy khiêm tốn phục tùng phó mình cho ý muốn của Thiên Chúa, và lấy hết ý chí để hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng hãy học cùng người cầu nguyện sốt sắng trước tất cả mọi việc hệ trọng, vì chỉ nhờ cầu nguyện mà linh hồn mới có đủ sức mạnh giữa những khó khăn của cuộc sống. Khi linh hồn cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ tỏ mình người ra, sẽ huấn dụ và soi sáng linh hồn, cho dù linh hồn không cảm thấy tác động của người. Cha rút vào vườn Gethsemane, tức vào một nơi cô quạnh. Thiên Chúa được tìm thấy ở bên trong, xa khỏi sự phân tâm và ồn ào. Để tìm thấy người, linh hồn phải bắt mình lặng lẽ trước mọi chi phối mà bản tính tự nhiên thường hay cưỡng lại ân sủng, trước mọi biện luận nội tâm phát sinh từ tự ái và cảm giác. Những điều này liên tục có khuynh hướng dập tắt đi những ơn soi động và cản trở linh hồn trong việc tìm kiếm Chúa ở trong mình. Hãy tôn thờ ý muốn của người nơi các con, bất kể là gì, và hãy tự hạ xứng đáng là một tạo vật trước đấng tạo hóa của mình. Cha đã tự hiến để thực hiện việc cứu chuộc thế gian là như thế. Ngay lúc ấy, cha cảm thấy tất cả những cực hình trong cuộc khổ nạn của cha bung ra đè nặng trên cha. Những lời nhục mạ và những sỉ vả, cuộc tra tấn và triều thiên gai, cơn khát, thánh giá. Tất cả những khổ đau này đổ dồn dập trước mắt cha và đè ép trái tim cha. Trong lúc đó và cùng một lúc, cha thấy tất cả những xúc phạm, tội lỗi và tội ác sẽ xảy ra qua các thế hệ. Cha chẳng những chứng kiến chúng hết tất cả mà còn được đầu tư vào chúng nữa. Để dưới sức nặng bất công của chúng, cha tự nạp mình trước nhan cha toàn hảo của cha mà nài xin người tỏ lòng thương xót. Từ đó, bừng lên trên cha cơn oán hận của một Thiên Chúa bị xúc phạm đang giận dữ, và để làm nguôi sự uy linh cao cả của người, cha tự hiến mình để bao che cho con người tội lỗi. Cha, con của người, làm lắng dịu cơn giận của người và làm thỏa đáng phép công thẳng của người. Thế nhưng, nỗi khổ đau quá nặng và cuộc sầu thương chết đi được nơi bản tính nhân loại của cha phải chịu vì tội lỗi căng thẳng và nặng nề đến nỗi cha đã toát mồ hôi máu ra nhỏ xuống đất. Ôi các tội nhân, các con hành hình cha như thế đó, máu này sẽ mang lại ơn cứu độ và sự sống, hay sẽ đổ ra vô ích cho các con đây? Cha làm sao có thể diễn tả được mối sầu muộn của cha về ý nghĩ là việc đổ mồ hôi máu này, nỗi đớn đau này, cuộc thương khó này, dòng máu đổ ấy vô dụng đối với rất nhiều các linh hồn. Hôm nay như thế là đủ rồi, Josepha ơi, hãy an ủi trái tim cha, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tạm biệt con nhé. Hãy ở gần cha trong vườn nhiệt Simani để máu cha có thể làm màu mỡ và kiện cường cho gốc rễ nhỏ mọn của con. Chúa rằng con dám xin cha, nếu nên cha thân chén kia ngày 12-13 tháng 3 năm 1923. Nào, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cuộc cầu nguyện của chúng ta trong vườn nhiệt Simani. Hãy lại gần cha, và khi con thấy cha chìm ngập trong biển sầu đau, hãy trỗi dậy và đi với cha đến với ba môn đệ mà cha để ở cách xa cha bằng khoảng ném một hòn đá. Cha đã chọn họ để họ có thể chia sẻ cuộc thương khó của cha, cầu nguyện với cha và cùng nhau hiến cho cha đôi chút ủi an. Cha đã cảm thấy gì khi thấy họ ngủ khì? Ôi, cảm xúc cô độc và không một ai chia sẻ nỗi phiền muộn của cha. Bao nhiêu lần trái tim cha thường chịu cùng một nỗi đớn đau này? Bao nhiêu lần hy vọng tìm thấy an ủi giữa những linh hồn cha yêu dấu, thì trái tim cha lại thấy họ mê mệt. Cha mất công cố gắng đánh thức họ dậy, làm cho họ xa lánh chính mình và những bận rộn của họ, những câu chuyện vô tích sự và vô bổ của họ. Để đáp lại, nếu không bằng lời nói thì bằng hành động, với những giọng điệu quá thường thấy như bây giờ không thể được, con bận rộn quá đi, mệt quá đi, con cần nghỉ ngơi. Thế rồi, nhẹ nhàng thúc giục, cha nói với linh hồn, đến một chút thôi mà, đến cầu nguyện với cha đi con, cha cần con. Đừng sợ hy sinh nghỉ ngơi vì cha, cha sẽ là phần thưởng của con. Và cùng một câu trả lời được đáp lại, hỡi những linh hồn mê man đáng thương, các con không thể canh thức được với cha một giờ hay sao? Hỡi những linh hồn yêu dấu, từ điều này các con hãy học biết việc tìm kiếm an ủi nơi các thụ tạo vô ích biết bao. Bao nhiêu lần các con sẽ chỉ nhận được thêm chán chê vì chúng mê ngủ và không đáp lại niềm hy vọng hay tình yêu của các con gì hết. Cha trở lại với cuộc cầu nguyện của cha và một lần nữa sấp mặt xuống. Cha tôn thờ cha của cha và van xin sự trợ giúp của người. Cha không gọi người là lạy Chúa trời con mà là cha của con ơi. Lúc tôn kính bằng cả tấm lòng đớn đau mà các con nữa cũng phải gọi Thiên Chúa là cha của các con. Hãy nài xin người sự cứu giúp. Hãy giải bày những khốn nạn của các con ra, những nỗi lo âu sợ hãi của các con, những mong ước đợi trông của các con, và hãy để cho tiếng kêu khóc của đau thương nhắc cho người nhớ lại rằng các con là con của người. Hãy nói cho người biết rằng thân xác của các con kiệt lạ, con tim của các con sầu khổ đến nỗi chết được, linh hồn của các con đang cảm thấy đến như toát ra cả máu. Hãy nguyện cầu với lòng tin tưởng của một người con và mong chờ trái tim của cha các con làm cho các con được nhẹ mình. Chính Ngài sẽ an ủi các con và ban cho các con sức mạnh cần thiết để chịu đựng hoạn nạn hay đau thương của riêng các con hay của các linh hồn được ủy thác cho các con. Linh hồn của cha đã bị nát tan và làm mồi ngon cho buồn phiền, lại còn phải chịu cuộc khổ nạn. Vì bị dập nát bởi sức nặng của tội lỗi loài người, mà đáp lại cho quá nhiều đau thương và yêu thương ấy, cha chỉ thấy bất trung, thất tín và bội ơn, bội nghĩa mà thôi. Máu chảy ra từ thân thể cha lúc ấy, và máu mà cha chẳng bao lâu sau đó đã đổ ra từ vô số các thương tích của cha, sẽ chẳng có ích gì cho rất nhiều linh hồn. Nhiều linh hồn sẽ hư mất, còn một số đông linh hồn hơn sẽ lỗi phạm đến cha. Và một số thật đông linh hồn sẽ như không hề nghe biết danh cha. Cha muốn đổ hết máu của cha cho tất cả mọi người, hiến dâng các công nghiệp của cha cho mỗi một linh hồn. Máu của một vị Thiên Chúa, các công nghiệp vô cùng lại hóa ra vô ích cho một số lớn như thế hay sao? Phải, cha sẽ đổ máu cho tất cả, và tất cả sẽ được yêu thương bằng một tình yêu cao cả. Thế nhưng, đối với một số, tình yêu này sẽ thiết tha hơn, thân mật hơn, nồng nàn hơn. Để từ những linh hồn tuyển chọn này, cha mong thấy họ an ủi và yêu thương nhiều hơn, quảng đại và bỏ mình nhiều hơn. Tóm lại, cha mong thấy họ có một đáp ứng trọn vẹn hơn đối với lòng nhân hậu yêu thương của cha. Than ôi, vào lúc ấy, cha thấy biết bao nhiêu người quay lưng bỏ đi. Một số sẽ không lắng nghe tiếng mời gọi của cha. Một số khác sẽ nghe theo những gì không đi theo cha. Một số nữa sẽ đáp lại trong một thời gian, bằng một số lượng quảng đại nào đó đối với tiếng gọi của trái tim cha, nhưng rồi dần dần trở nên kiệt quệ. Và một ngày kia sẽ nói với cha bằng những việc làm của mình rằng: con đã làm đủ việc rồi, con đã chế ngự bản tính tự nhiên, con không còn là một đứa nhỏ. Quá nhiều thiếu thốn, quá nhiều ràng buộc không cần thiết nữa, con không cần phải chịu đựng cánh gò bó này nữa, vân vân và vân vân. Hỡi linh hồn đáng thương, có phải vì thế mà con bắt đầu đi ngủ? Chẳng mấy chốc cha sẽ trở lại, và vì con thiếp ngủ, con sẽ không nghe thấy tiếng cha đâu. Cha sẽ ban cho con ơn của cha, và con sẽ không nhận lấy ơn cha. Có hy vọng gì sau này con sẽ thức dậy hay không? Không phải người ta sợ rằng con sẽ yếu dần vì thiếu lương thực và không thể thoát khỏi cảnh mất sinh lực của con hay sao? Hỡi những linh hồn yêu dấu, hãy biết rằng sự chết đã chộp mất hàng loạt các linh hồn đang khi họ thiếp ngủ ngon lành như thế đó. Bằng cách nào và ở nơi đâu họ được đánh thức dậy đây? Cha đã thấy tất cả điều này và cảm thấy nó trong trái tim của cha. Cha phải làm gì? Rút lui? Xin cha của cha cứu cha khỏi cảnh cực hình này ư? Trình cho người biết sự vô bổ nơi hy tế của cha đối với nhiều linh hồn ư? Không. Một lần nữa, cha phó mình cha cho thánh ý của người và chấp nhận chén này để uống cho đến những giọt đắng đót nhất. Ôi! Các linh hồn mà cha yêu thương, cha làm thế để dạy cho các con đừng gục ngã dưới những gánh nặng của các con. Đừng bao giờ kể chúng là vô ích, kể cả khi con không thể ước lượng được kết quả. Hãy thuần phục phán đoán của các con, phó mặc cho ý muốn thần linh tự do làm nơi các con bất cứ sự gì. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục Josepha nhé. Hãy tỉnh táo để cha có thể thấy con canh thức khi cha cần đến con. Ngày 14 tháng 3 1923, sau khi được cha sai một thiên thần đến an ủi, thình lình cha thấy Judas, một trong số 12 đến, cùng với những kẻ đến bắt giữ cha. Họ mang theo những gậy gộc và đá, xiềng xích và dây thừng để trói buộc cha. Cha trỗi dậy đến gần mà nói với họ, quý vị tìm ai? Bấy giờ Judas đặt tay lên vai cha mà hôn cha một cái. Ôi Judas, con đang làm gì vậy? Tại sao con lại mưu phản cha bằng một cái hôn? Cha cũng không thể nói với bao nhiêu linh hồn hay sao? Các con đang làm gì thế? Cái hôn này nghĩa là gì đây? Kính thưa quý anh chị, tới đây tự nhiên em nghĩ đến cái hôn này nghĩa là gì đây, có nghĩa là rước lấy cha đấy, có nghĩa là hôn cha đấy, có nghĩa là gì đây? Để rồi sau đó các con về nhà, các con lại dùng cái lưỡi của các con nhận lấy cha đó, nói hành nói xấu anh chị em các con, cũng chính là nói hành nói xấu cha đấy, cũng lại nộp cha cho Satan đấy. Hỡi linh hồn yêu dấu, con đến để nhận lãnh cha, cam đoan với cha về tình thân của con. Và con khó lòng rời bỏ cha, để rồi rất nhiều trường hợp con đã nộp cha cho các thù địch của cha. Con biết rất rõ là ở cuộc tụ tập đó có những câu chuyện thu hút con đến nỗi làm tổn thương đến cha. Con là người nói câu chuyện này ban sáng rồi ngày mai lại nói nữa. Đó là những trường hợp mà con làm mất đi ân sủng quý giá của cha. Đây, cha nói đến trường hợp khác. Tại sao con lại đi thực hiện những việc làm ngay thẳng, đầy mưu mô như thế? Các con không biết rằng, những việc làm ngay thẳng, đầy mưu mô này là những chiếm hữu bất hợp pháp. Bất hợp pháp ở tư thế giao tiếp mà ra. Và có sự làm giàu này hay sao? Làm như thế, các con đón nhận cha như Judas hôn cha. Vì trong chốc lát, hay một vài giờ là cùng, con sẽ làm hiệu cho các kẻ thù của cha nhận ra cha mà đến bắt cha. Giờ đây, cha cũng nói với các con là các linh hồn Kitô hữu, các con phản bội cha bằng sự thân hữu nguy hiểm này. Các con ném đá cha khiến cho kẻ khác cũng phản bội cha. Tại sao các con làm điều này? Các con là những người biết cha. Thế mà trong rất nhiều trường hợp, các con lại không tìm kiếm tôn vinh trong việc bố thí và đi thờ, đi lễ hay sao? Những hành động có thể lập công lớn này chỉ là chiếc áo khoác ám muội của các con thôi. Ôi, linh hồn mà cha yêu thương, tại sao các con lại đi làm nô lệ cho đam mê chứ? Này bạn, bạn đến với gì đây? Judas ơi, con dùng một cái hôn để phản bội con người là thầy và là chúa của con ư? Người là đấng yêu thương con và sẵn sàng tha thứ một lần nữa cho một trong số 12 của cha. Môn đệ ngồi cùng bàn với cha và cha đã rửa chân cho. Cha phải nói thường xuyên như vậy với những linh hồn cha yêu thương chí thiết bao nhiêu lần đây. Cha không đòi các con tự thoát. Vì cha biết rằng điều này không luôn ở trong quyền lực của các con. Nhưng điều mà cha đòi các con là cương quyết chiến đấu chống lại đam mê của các con. Những thỏa mãn mau qua là gì? Nếu không phải là 30 đồng bạc mà Judas đã bán cha. Để rồi hắn được những gì? Linh hồn hắn bị hư đi. bao nhiêu linh hồn đã bán cha và sẽ bán cha bằng một chút thỏa mãn mau qua rẻ mạt. Than ôi, hỡi các linh hồn đáng thương, các con tìm kiếm ai vậy? Nếu không phải là cha, Giê-xu, đấng các con đã hơn một lần nhận biết và yêu mến. Hãy lắng nghe các lời của cha đây. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, chống trả những khuynh hướng gian tà của các con và hãy chế ngự chúng để thoát khỏi phát triển thành những thói tật trầm trọng. Đồng cỏ phải được cắt hàng năm và trong một số trường hợp còn phải được cắt từng mùa. Đất đai cần phải được cày xới, bón phân và làm sạch cỏ dại thế nào. Cũng vậy, công việc nơi các linh hồn phải được thực hiện và các khuynh hướng xấu phải được sửa chữa. Đừng tưởng rằng một lầm lỗi trầm trọng luôn luôn dẫn đến những tội lỗi xấu xa nhất. Những lỗi lầm lớn nhất thường lại là hậu quả của việc khinh thường những điều nhỏ mọn. Một chút thỏa mãn cho phép hưởng. Một giây lát yếu đuối để xảy ra. Một ưng thuận làm điều được phép nhưng không khổ chế. Một thú vui vô tội nhưng ngay lúc bấy giờ không thích hợp. Tất cả những điều này không được cẩn trọng đề phòng. Dần dần, linh hồn ra mù tối, ơn thánh sút kém, đam mê phát triển và cuối cùng nó thắng cuộc. À, trái tim Thiên Chúa yêu thương vô biên buồn khổ, vô cùng là chừng nào. Khi thấy quá nhiều linh hồn đang mù quáng, càng ngày càng tiến đến vực thẳm. Quên với chị, đó là những gì Chúa Giê-xu đã tâm sự với chị Josepha, là một nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở Poitiers bên Pháp Quốc. Những lời này là những lời Chúa nói trong tuần thánh và mùa chay của năm 1923, cái năm cuối cùng của cuộc đời 33 tuổi của chị nữ tu này. Và em đã dịch từ năm 1995 cho tới bây giờ. Em xin đọc cống hiến cho anh chị em tông đồ Chúa Tình Thương thân yêu của em, để chúng ta cùng nhau cảm nghiệm thấy hơn nữa lòng thương xót Chúa, tiếng gọi tình yêu của Chúa vang ra trong vườn cây dầu chúng ta vừa nghe đấy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là cứ mỗi một chi tiết Chúa lại áp dụng vô đời sống Kitô hữu của chúng ta, kêu gọi chúng ta để chúng ta trở về với Chúa, nhắc nhở chúng ta. Đấy, cái điều cuối cùng Chúa vừa nhắc nhở là cái gì? Đó là nếu mà chúng ta phạm những gì trầm trọng á, là không phải đùng cái nó xảy ra đâu các anh các chị ạ. Là do chúng ta khinh thường những cái nhỏ mọn. Do đó nên chúng ta mới đi đến cái chỗ phản bội như vậy. Và cái phản bội lớn nhất đó là phản bội của Giuđa, không còn cứu được nữa. Thế thôi, và cái đau khổ nhất của Chúa đó là gì? Chúng ta vừa mới nghe đấy. Và những cái điều này em vẫn hay nói đi nói lại, nó là gì? Không phải là Chúa sợ đau khổ các anh ấy chị ạ. Bởi vì Chúa thấy trước những đau khổ Chúa phải chịu, Chúa rùng rợn, Chúa sợ đến nỗi mà thoát cả mồ hôi máu ra. Không, em vẫn nói như vậy thì Chúa thua các thánh tử đạo hết rồi. Các thánh tử đạo đâu có sợ đau khổ đâu. Các thánh tử đạo còn ham đau khổ, còn sẵn sàng chết cơ mà. Tại sao Chúa lại sợ đau khổ là cái gì? Chúa không sợ đâu, Chúa còn mong có đau khổ để mà được cứu rỗi loài người nữa cơ mà. Ta khát là cái gì? Ta khát được chịu hy sinh đau khổ để cứu các con. Vậy bây giờ tại sao Chúa lại sợ? Chúa lại đau khổ đến nỗi vậy? xin cha cất chén đắng đi. Đấy, chúng ta vừa nghe Chúa nói trong vườn cây dầu. Đó là cái gì? Những cái đau khổ vô cùng của Chúa như vậy, nhục nhã vô cùng của Chúa như vậy, mà vẫn vô ích đối với nhiều linh hồn. Đấy, cái đắng đó nhất là cái đó đó. Bởi thế nên khi trên cây thập giá Chúa nói là ta khát, thì Chúa được nếm cái gì ạ? Nếm mật đắng giấm chua. Đấy là tiêu biểu cho tình nghĩa loài người đối với một vị Thiên Chúa cứu chuộc mình đấy, yêu thương mình đấy các anh ấy chị ạ. Và sau đó Chúa chỉ nghẹn ngào nói lên mọi sự đã hoàn tất. Sau đó Chúa còn nói một cái câu cuối cùng nữa là lạy cha, con xin phó linh hồn con trong tay cha. Có nghĩa là con đã làm hết sức rồi. Con đã tỏ hết cha ra rồi. Con đã cứu chuộc loài người rồi. Thôi, loài người có đối xử với con thế nào, con cũng chấp nhận thôi. Hoàn toàn tùy ý cha. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó chính ở trong cái bài chúng ta vừa nghe, Chúa cũng khuyên chúng ta là chúng ta làm hết sức mọi sự đi. Rồi, thành công hay thất bại, hãy tùy ý Chúa. Thế thôi, phần chúng ta là tuân theo thánh ý Chúa. Còn ngoài ra, Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì Ngài biết được là vinh danh Ngài nhất, có lợi cho các linh hồn nhất và lợi cho chính chúng ta nhất. Thế thôi. Đó là tiếng gọi tình yêu của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhờ mẹ Maria và như mẹ Maria biết đáp lại tiếng gọi tình yêu của Chúa, để chúng con xứng đáng được Chúa thương, và nhờ đó chúng con trở thành tông đồ Chúa tình thương đối với những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen. Tạ ơn Chúa. Dạ vâng, mời các anh chị nếu có gì cần chia sẻ thêm thì cứ việc lên tiếng nha.
Như cái bài mà anh đọc thì mình thấy rõ ràng cái câu mà đánh đọc tôi là giống kiểu mà nhiều khi mình cứ nghĩ là mình làm đủ rồi, bổn phận mình quá đủ rồi. Đó, thấy không? Thành ra thôi mình cứ thà vậy thôi. Hứng thì làm không làm thôi, mình đã đủ rồi. Đó, cái đó là cái mà nó dễ là đánh đọc mình á. Là mình phải nhìn lại con người của mình. Rồi cái thứ hai là như đầu anh nói cái đầu tiên là trong bài phúc âm cũng vậy. Chúa Giêsu gọi đích tên thì lúc đó mới nhận ra Chúa, chứ còn thực ra Chúa bên cạnh mình cũng chẳng thấy Chúa đâu cả. Thì tôi đã từng giống như là đã chia sẻ trong cái thời kỳ Covid như vậy đó, Chúa gọi đích tên tôi rồi đấy. Lúc đó là tôi mới nhận ra Chúa rõ ràng. Nó thành thực ra giống như là Madalena phải chạy đi để mà loan báo tin mừng. Tôi đã thấy Chúa rồi. Đó là cái đính chính thức mà mình thấy là tông đồ Chúa thương mình phải làm. Cảm ơn anh đã chia sẻ cái bài mà tiếng gọi trong vườn cây dầu quá hay đi. Nó đánh động cho mình nhiều bài học lắm. Nghe tiếng Chúa nói từ cái nụ hôn của Giuđa nữa, mình thấy cũng giật mình. Nhìn con người là mình cũng y chang vậy thôi. Thực ra nhưng mà mình cố gắng mình đã làm. Bây giờ còn đâu còn sống bao lâu nữa đâu. Thì mình phải cứ cố gắng để mà sống làm sao để cho phó thác được Chúa, giống như Chúa. Còn phó linh hồn còn trong tay cha.
À, anh Long nói đúng đấy, mình tưởng mình làm xong hết rồi, nhưng mà vẫn chưa đó các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì liên hệ giữa mình với các linh hồn mà cần đến lòng thương xót Chúa, ấy cái đó là chưa có xong phần mình. Mình chỉ xong những cái gì lo cho bản thân mình thôi, chứ còn người khác mình không lo cho họ, mình cũng có trách nhiệm đấy. Giống như là ông Phú Hộ với lại Lazaro. Đó, con làm đủ rồi, giờ con đi ngủ.
Ngủ là Chúa tới là không biết là đi luôn.
Đó, nên Chúa nói là ngủ là đi luôn. Để xong, đó, chúng ta thấy bao nhiêu người ngủ rồi, không có dậy nữa không?